là ta cứ hoàn thành trong Đức Phật này đấy. Để các vị không xem được kinh nhiều, thì ở đây tức là cũng là cái căn bản để cho các vị mà để mà cố gắng mà tiến tu. Đây tức là pháp thích lục. Đức Phật thuyết cho vua A Xà Thế nghe về những phương pháp hành đạo. Nhà vua đi viếng Đức Thế Tôn, ta có nghe như vậy là lời của ngài A Nan Thủa Na. Đức Thế Tôn đang ngự tại thành Vương Xá, tức là Rajagha, trong vườn xoài của ông Jivaka cùng với 1250 vị tỷ khực. Tức là nói cái lúc ông vua A Xà Thế, nói đến ông vua A Xà Thế thì ông ấy dữ lắm. Ông ấy gì? Ông ấy giết ông vua Tần Bà Sa La đấy. Nghĩa là ông giết vua ta thì ông lên ông đoạt ngôi. Thì ông lại nghe ông Đề Bà Đạt Đa là định gì? Ông Đề Bà Đạt cố gắng giết Phật để lên làm Phật mới, ông Đề Bà Đạt Đa. Thì được cái ông vua A Xà Thế này cũng ổn. Cái hai đằng đó là nghĩa là ghê gớm lắm. Thì hôm nay đây là nói đến việc ông A Xà Thế đến hỏi đạo Đức Thế Tôn. Cũng trong khi ấy nhằm hôm trăng tròn tháng Kattila, Kattila từ tháng 9 đến tháng 10 âm lịch, Đức Vua trị vì xứ Magadha, Magadha tức là Ma Kiệt Đà, là A Xà Thế, từ Ajasattu. Ra sát tôi những phiên âm trong trong tiếng tàu là A Xà Thế. A Xà Thế cùng các quan văn vũ triều thần đồng nghiêm trì giới hạnh. Ngày đó là ngày giới của Bà La Môn có 4 ngày 1 tháng. Tức là cái ngày đó là từ nhà vua đến tất cả các quan, vì lúc giờ là theo Bà La Môn giáo thì vẫn là cái ngày hôm đó là coi như là ngày ăn chay chẳng hạn vậy. Đức vua ngự lên từng cao nhất trong đền, lúc bấy giờ với tâm trong sạch nhiệt thành ngài phán như vậy. Đêm trăng hôm nay thật vui, đêm trăng hôm nay đáng mến thật, đẹp đẽ thay, quý hóa thay, cái đêm xám làm như vậy. Đêm nay ắt đem lại cho chúng ta nhiều điểm tốt chẳng xê. Vậy chẳng biết có bậc đạo sĩ nào, bậc sa môn nào đáng cho ta sùng bái để mong cầu cho tâm trí được an vui mát mẻ hay chẳng. Tức là cái đêm hôm đó đó, tức là ông vua A Xà Thế cùng quần thần ông ăn chay, lúc giờ tất cả ở trong cái trong cung điện này là ông khen hôm nay đêm trăng sáng đẹp lắm, bây giờ mong gì, lúc giờ có tỉnh ngộ đâu, bây giờ làm sao chẳng bị đạo sĩ nào để mình hỏi khởi đạo thì tốt hơn. Có vài vị quan yêu cầu nhà vua nên đến viếng 6 vị giáo chủ ngoại đạo, nhưng Đức Vua chẳng nhận lời. Thế ông vua A Xà Thế giờ đấy nghĩa là có 6 giáo chủ ngoại đạo cùng đồng thời với Đức Thích Ca, thì nghĩa là mỗi ông có một phương về Bà La Môn giáo. Nhưng mà ông vua A Xà Thế ông ấy không, đây là gì, rút ngắn là trong kinh Sa Môn Quả. Đây là tóm tắt để ta biết. Khi ấy có ông Jivaka đang đứng yên lặng gần bên Đức Vua, ngài phán hỏi ông Jivaka rằng: Này Jivaka, hôm nay tại sao hiền khanh lại đứng lặng thinh như thế? Ông vua A Xà Thế hỏi cái ông Jivaka và sao hôm nay cho thấy ông đứng yên lặng thế là sao? Tâu bệ hạ, bực tối thượng, bực chọn lành, bực hoàn toàn giác ngộ ấy hiện bây giờ đang ngự tại vườn xoài của kẻ hạ thần với một số đông thầy tỷ khưu 1250 vị. Tâu bệ hạ, thanh danh của Đức Gotama được đồn ra khắp xa gần như vậy. Ngài là bậc Thế Tôn, bậc trọn lành, bậc hoàn toàn giác ngộ, có sự thông hiểu nhiệm màu của giới hạnh thanh cao, bậc đã thoát khỏi vòng khổ não, bậc thầy cả chư thiên và nhân loại, bậc chánh đẳng chánh giác. Tâu bệ hạ, xin ngài ngự đến đó để cúng dường Đức Thế Tôn thì tâm trí bệ hạ sẽ được an vui mát mẻ chẳng xa. Thế là khi đó Đức Thế Tôn ngài đang ở cái trong cái vườn xoài của ông Jivaka, ngài với 1250 vị đang ở đó. Thế là ông vua mấy ông ấy thấy trăng tròn trăng sáng, ông hứng, ông bảo giờ muốn tìm vị đạo sĩ để mà đi thăm. Thì ông im lặng, ông đứng lên, ông mới sợ, có nhiều vị lắm, có nhiều ông ở trong kinh Sa Môn Quả thì nói nhiều lắm. Thì bảo rằng có vị Sa Môn này, mà cuối cùng thì ông này ông đề nghị là đi thăm Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni hay là Gautama. Đức vua phán rằng này hiền khanh Jivaka, vậy hiền khanh này lo sắp đặt một đoàn voi cho chậm. Ông nhà bảo vậy thì sửa soạn voi, tất cả tôi cùng tất cả các ông cùng đi. Tâu bệ hạ, kể hạ thần xin vâng. Ông Jivaka liền cho thắng 500 voi cái và một thớt voi riêng của nhà vua. Xong việc, ông đến tâu cho vua rõ. Đức vua liền truyền lệnh đặt các công phi mỹ nữ trên lưng 500 voi cái, còn ngài thì ngự trên thớt voi riêng của mình. Còn rồi đó, cùng với đoàn tùy tùng đèn đuốc sáng rỡ, qua xã thế rời khỏi thành vương xá để thân hành đến vườn xoài của ông Jivaka. Lúc gần đến nơi, nhà vua bỗng nhiên phát tâm bồn chồn lo sợ và hỏi ông Jivaka rằng: này hiền khanh, có ý gạt gẫm hãm hại chấm, đem nạp cho quân thủ chấm, chớ tài duyên cớ nào với một nhóm đông thầy tỷ khưu gồm tới 1250 về mà ta chẳng nghe một tiếng khua động, một tiếng ho, một tiếng kêu la gì cả. Ông vua này vì ông giết vua thì ông sợ quá, ông giết vua cha thì ông sợ quá. Đến cái chỗ đó là Đức Phật và 1250 vị bạn đến tới đó, mà hoàn toàn không có một tiếng động nào cả, im lặng đến nỗi mà ông sợ quá. Ông tưởng là ông kêu ông Jivaka này đánh lừa ông để đem ông đến đó giờ là cho kẻ thù giết ông, nghĩa là im lặng đến như vậy, kinh khủng lắm, tại như vậy. Ông Jivaka liền tâu rằng: tâu bệ hạ, kẻ hạ thần chẳng có ý gạt gẫm hãm hại hoặc đem bệ hạ nạp cho quân nghịch đâu. Vậy xin bệ hạ hãy bình tâm bước tới, đằng trước kia là ánh đèn trong tịnh xa. Đức vua cho đoàn voi đi suốt khoảng đường thoan đen, rồi ngài để chân xuống đất, đi lần đến cửa tịnh xa. Lúc tới nơi, ngài phán hỏi ông Jivaka rằng: vậy chớ Đức Thế Tôn là chỗ nào? Ông yên tâm, ông đi đến thế mà giờ trời sân trăng tối chả biết nào cả. Thì bảo: tâu bệ hạ, Đức Thế Tôn chính là vị đang ngồi gần cây cột giữa, trước mặt ngài là hàng tăng chúng. Kinh vậy, mình như vậy là mấy người đấy như là gì, như chợ lúc đâu 1250 vị mà không có một tiếng động nào, giờ là mình ghê quá. Nhà vua đến gần Đức Thế Tôn rồi đứng một bên, ngài nhìn xem khắp hàng tăng chúng, thấy mỗi vị đều ngồi im lìm như mặt nước hồ trong trẻo phẳng lặng. Qua sở thế liền bạch với Đức Phật như vậy: bạch Đức Thế Tôn, Đông Cung Urajibada là con yêu quý của chấm, đấy là con của Hoa Xà Thế. Chấm nguyện sao cho Đông Cung hằng được tâm trí yên lặng cũng như chư tăng hôm nay. Vì ông ngộ nghịch, ông giết cha, thì có thằng con nó cũng ngộ nghịch lắm, nó cũng ngang tàn, nó cũng bướng bỉnh, không sợ quá. Ông đồng mong, ông mong sao mà con ông được cái tâm trí cũng như là phẳng lặng như chư tăng ngồi ở đây vậy. Ông sợ rồi này, ông này giết bố thì chắc là con nó lại giết ông nữa thì thường ông sợ. Đức Phật thốt lên rằng: lành thay, lành thay. Đấy là nói cái duyên mà đến là nghe pháp. Đến thứ hai là vua xả thế xin Đức Phật giải về đạo lý. Vua xả thế chắp tay nghiêng mình đỉnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi kế bên. Ngồi xong, nhà vua bạch với Đức Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, chấp muốn hỏi vài điều nhưng chẳng biết Đức Thế Tôn có vui lòng chỉ dạy hay chấp. Đức Thế Tôn nói: đại vương cứ việc tùy thế, hay là tùy muốn hỏi gì cũng được. Đại Đức Thế Tôn có rất nhiều công việc khác nhau, như những nghề khiển voi tức là những người quản voi, tức là coi việc voi để dạy cho nó, giữ ngựa, đánh xe, vác cờ, sĩ quan, cung cấp quân nhu, công hầu, vương tôn, hoàng tử, dẫn đường cho chiến binh, dũng sĩ, kỵ mã, tôi đỡ đầu, viết thờ cao, thờ kết tràng hoa, thờ giặt, thờ dệt, thờ đan thúng, thờ uống, bút toán, thơ ký, vân vân. Bài Đức Thế Tôn những nghề ấy đem lại phước báu rõ rệt cho người đời trong kiếp hiện tại. Nhờ các công nghệ đó mà họ được an vui giàu có, và làm cho tất cả cha mẹ vợ con thân bằng quyến thuộc cũng được vui vẻ giàu có như họ. Bạch Đức Thế Tôn còn các bậc đạo sĩ hay Bà La Môn chế biến ra những cuộc tế lễ đáng đem lại phước báu an vui nơi cõi trời. Bạch Đức Thế Tôn vậy chớ hiện bây giờ đây chẳng biết có cách nào để chỉ cho thấy rõ phước báu về sự hành đạo của các bậc xuất gia tu theo Phật giáo chẳng. Ông vua thì ông là chính trị, ông hỏi thực tế các bạn. Ở đời thì nghĩa là có mỗi người có một nghề, và cái nghề đó thì làm sung túc cho vợ, cho con, cho gia đình cũng như bây giờ đấy. Có những anh này dễ dàng đi tu, mà đi tu thì nó phí quá. Ở nhà bây giờ là còn gì, lấy đi những gia đình, là còn giúp đỡ cho gia đình, đi tu rồi bỏ tất cả, coi như là bất hiếu, bất mục, nọ nọ, cái kia ghê gớm quá. Ở đây có một anh đang lưỡng lự trong cái tình trạng đó. Bởi vì đó, người ta làm nghề thì người ta còn cung cấp cái thế gian đó, nhưng mà còn các quý vị tu thì nghe coi như tế lễ cầu thì muốn lên xin lên trời đó, chứ còn hiện tại thì không nhớ gì cái việc gì cả, thì có việc gì không. Vậy thì xin Ngài này cho biết rằng các vị mà tu hành như vậy thì nghĩa là có chứng quả được như thế nào, có lợi ích gì không, đại ý như vậy. Đức Phật liền giải vua nghe các phước báu cao thượng về sự xuất gia hành đạo, nhất là trong khi Đức Phật còn tại thế. Xong rồi Đức Thế Tôn lại thuyết cho vua Xà Thế nghe luôn những cách trau dồi thân tâm của thầy Tỳ Khưu theo phương pháp giới định tuệ. Đó, nghe là xem cái kinh này thì mới thấy nào, kinh này dài lắm, ở đây là tóm tắt này dài lắm. Cũng như là vậy cho nên anh nào cũng phải đi tôi hay lưỡng lự là uổng quá, mà lúc gặp bạn bè nó lại khuyên, mà tôi chỉ đi tôi tới uổng, người ta đã 50-60 đi đời để biết mùi đời sung sướng với cái tội gì nào, là phải lo cho gia đình là thế nọ thế kia thì chết rồi. Thì ở đây thì Đức Phật là cái dài Ngài khuyên tất cả các việc đi xuất gia là nó ít như thế nào, xong thì Ngài nghĩa là nói về cái vấn đề tu hành của các vị thì qua gì, nghĩa là qua gì, tức là ba vô lậu học, tam vô lậu học tức là giới, định và tuệ. Bước đầu của bậc xuất gia, Đức Phật thuyết tiếp như vậy: Này Đại Vương, trong trường hợp này có một đấng Như Lai, một bậc toàn giác, một bậc trọn lành, một bậc Thế Tôn suốt thông tam giới. Suốt thông tam giới tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Một đấng thầy cả chư thiên và nhân loại, một vị Phật tổ xuất hiện trong thế gian. Này Đại Vương, có một người kia nghe Phật Pháp bèn hết lòng tin tưởng Đức Như Lai, phát tâm suy nghĩ như vậy: sống trong gia đình phải gặp biết bao nhiêu điều trở ngại xấu xa, chỉ có rời khỏi gia đình mới mong đến chỗ tự do. Kẻ tại gia khó bề thực hành đạo đức cho được trong sạch vuông tròn, trơn tru như hòn ngọc quý. Vậy tương lai sẽ ra sao nếu ta cắt tóc cạo râu, mặc y màu vàng, bỏ nhà để đi tìm một đời sống vô gia đình? ông nào có ở tại gia rồi như thế. Ở tại gia rồi thế đó là lăn lục cho khổ quá, lúc giờ mình thân đã chót. Mấy ông tại gia, mấy người tại gia thì đến cuối cùng hỏi mà đã chót thì giờ đã lỡ sao được giờ, em nó cứ lỡ đến lúc giờ. Còn mấy ông trẻ giờ thì lại cũng muốn lăn đầu vào, Phải mấy người mới lúc giờ lỡ, rồi lỡ quá, giờ thôi. Vậy, Minh bây giờ ông đang, thằng đang chợ, đang giữa nước với đường phân vân. Về phần giới, ra đi rồi thầy tỳ khưu luôn luôn ở trong khuôn khổ giới luật, cố gắng ăn ở theo đường chánh, do một lỗi nhỏ người cũng chẳng dám phạm và coi đó là một điều tai hại. Thầy tỳ khưu ráng tu tập cho mau dứt khổ, mỗi việc làm hay lời nói của người đều đúng theo chân lý. Thầy tỳ khưu nuôi mạng mình bằng một cách chánh đáng, gìn giữ giới luật luôn luôn trong sạch, thu thúc lục căn. Lục căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, có đầy đủ sự ghi nhớ biết mình. Người phát tâm thỏa thích vừa lòng trong giới bột. Này đại vương, vậy chứ thế nào mới gọi là thầy tỳ khưu có giới trong sạch? Trong điều này, thầy tỳ khưu phải cố tránh sự sát hại sinh vật và phải diệt trừ cái tâm muốn sát hại. Người chẳng dùng đến dao mát, luôn luôn khiêm nhường và có lòng từ bi bác ái đối với tất cả mọi loại. Hay là trên kia nói thế, giờ tôi nói đến giới điều, tức từng là sát đạo dâm vọng vân vân. Thứ hai, ngoài các vật dụng do tín thí dân cúng, thầy tỳ khưu chẳng hề lấy món chi không phải của mình. Người cố gắng diệt trừ tính tham lam và xa lánh những sự trộm cắp. Trên kia là giới sát sinh, tính đây là giới trộm cắp. Thứ ba, thầy tỳ khưu phải cố tránh xa tình dục và tìm sống riêng biệt một cách tinh khiết, tức là giới không dâm dục. Thứ bốn, thầy tỳ khưu phải cố tránh xa sự nói dối, không nói lời giả cha, chẳng gạt gẫm ai, người chỉ nói điều chân thật đáng cho kẻ khác tin cậy. Thứ năm, thầy tỳ khưu phải tránh xa sự nói xấu kẻ khác, không nói lời đâm thập, chẳng đem chuyện người này đi nói cho kẻ khác biết để sinh ra sự cãi lễ. Người phải có tánh hòa nhã, rất vui thích trong sự hòa nhã, khao khát sự hòa nhã, hằng đem lại sự hòa thuận cho tất cả mọi người. Thầy tỳ khưu phải cố tránh nói lời hung dữ, người chỉ thốt ra những lời lành dịu ngọt lễ độ nghe vừa tai. Sáu, thầy tỳ khưu phải cố tránh những lời nói vô ích, chỉ nói những lời nay thật có lợi ích và những chuyện đạo đức. Bảy, thầy tỳ khưu phải cố tránh sự phá hại cây tre. Tám, thầy tỳ khưu phải dùng vật thực theo giờ nhất định, chẳng ăn chiều và ăn quá độ. Thầy tỳ khưu phải tránh xa sự múa hát kèn đờn, dùng tràng hoa chất thơm, các vật trang điểm, nằm giường cao chiếu rộng, thoa lãnh vàng bạc thịt sống, không nên thâu nạp phụ nữ tôi tớ trai hay gái, dê cừu gà vịt. Thầy tỳ khưu không được lãnh đem tin hay giúp việc cho kẻ thế, không nên mua bán thêm bớt cân lượng, làm đồ kim khí giả mạo. Kim khí không phải liêm khí. Kim khí giả mạo không nên làm khó kẻ khác, như thế gọi là thầy tỳ khưu có giới trong sạch. Ở đây là đại ý Đức Phật nói rằng các vị tu sĩ thì luôn luôn phải giữ những cái giới trong sạch như vậy. Này đại vương, vậy chứ thế nào mới gọi là thầy tỳ khưu biết thu thúc lục căn? Trên kia là giữ giới, bên đây thu thúc tức là gì? Thu thúc tức là ràng buộc, bây giờ giữ gì là ràng buộc, là thu thúc. Lục căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mắt thì trông sắc, tai thì nghe tiếng, mũi thì ngửi hương, lưỡi thì nhớ vị, thân thì tiếp xúc, ý thì đối với tất cả các pháp trần. Trong điều này, khi mắt trông thấy vật gì, thầy tỳ khưu không nên quan tâm đến hình sắc của nó. Muốn ngăn ngừa những tư tưởng xấu xa, tội lỗi có thể xâm nhập vào tâm, Thầy Tỳ Khưu phải cố thâu tầm con mắt lại, không cho nó tiếp xúc với sắc trần. Khi lỗ tai nghe, khi lưỡi nếm, khi mũi ngửi, khi thân đụng chạm vật chi, khi tâm tiếp xúc với vật gì, Thầy Tỳ Khưu phải giữ bình tĩnh, không để cho tâm sao động. Vì các sự vui hay khổ, khi lục căn trở nên thanh tịnh, Thầy Tỳ Khưu phát tâm thỏa thích vừa lòng. Như thế gọi là Thầy Tỳ Khưu biết thu thục lục căn. Cái chỗ nghe là tâm thanh tịnh mà thỏa thích vừa lòng đây tức là gì? Tức là an định. Nghĩa là cái tâm có định mà tu đã định rồi, tu định thì đắc gì? Đắc cái quả thì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và thứ. Thứ thiền, tu đà hoàn, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, vân vân. Này đại vương, còn thế nào mới gọi là Thầy Tỳ Khưu có sự ghi nhớ và biết mình? Trong điều này, khi Thầy Tỳ Khưu đi tới, phải biết rằng mình đi tới. Khi đi lui cũng phải biết mình đi lui. Khi ngó phía trước xem chung quanh, đứng một chỗ hay khi nằm, lúc mặc khi mang bát, bát ở bên trong, khi ở bên ngoài, lúc đổ vật thực, khi đi tiểu tiện, vân vân. Mỗi mỗi đều phải biết mình, như thế gọi là Thầy Tỳ Khưu có sự ghi nhớ và biết mình. Đây tức gọi là chánh chánh niệm, thấy chưa? Chánh niệm, vì đó là ngồi thiền đó. Khi mà thiền định thì luôn luôn gì? Dù đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống, đại tiện, tiểu tiện, lúc nào cũng biết đi. Đây cho nên Đức Phật này nói, nghĩa là khi đi là biết đi, mà khi ngồi thì biết ngồi. Nghĩa là khi đi tới, biết là khi đi tới, khi đi lui, biết là khi đi lui. Nghĩa là ngó trước, có sau, nghĩa là cái gì đều, cái gì lúc nào cũng phải tỉnh thức, biết cả. Đấy vậy. Này đại vương, còn thế nào mới gọi là Thầy Tỳ Khưu có đức chi túc? Chi túc là biết đủ, chứ là không ham cầu nhiều. Trong điều này, Thầy Tỳ Khưu phải có tâm vừa lòng thỏa thích. Khi có cái y để cho, để che thân, có chút ít vật thực để nuôi mạng sống. Đi đến đâu, người chỉ đem theo có bấy nhiêu. Như thế gọi là Thầy Tỳ Khưu có đức chi túc. Cái là có ba tâm y và một cái bình bát thôi. Tam y bình bát. Các bạn xem, bình bát ở trong bát đại nhân giác gọi là gì? Mà bát thì pháp, pháp khí. Tam y phải không? Đây là trường thứ mấy, à giác thứ mấy? Mày, đúng không? Chắc không? Giác, à thì chắc. Đó là phần giới, giờ đến phần định. Khi Thầy Tỳ Khưu giữ gìn giới luật được trong sạch, biết thu túc lục căn cho thanh tịnh, có sự ghi nhớ biết mình là cố, và có đức chi túc rồi, và có đức chi túc rồi, thì phải tìm một nơi thanh vắng, hoặc nơi nhà bỏ trống, trong rừng, dưới cội, dưới gốc cây trên ngọn đồi, trong hang động, nơi mộ địa hay một đống hương ngoài đồng trống. Sau lúc đi trì bình trở về, độ ngọ xong, Thầy Tỳ Khưu ngồi bán già, thân mình ngay thẳng, chăm chú vào phép thiền định. Đó. Đây là ngồi thiền định, thì đúng ra là có mấy chỗ. Một là trong rừng sâu, hai là gì? Dưới gốc cây, thứ ba là cái chỗ nhà, nhà trống. Thì ở đây Đức Phật này có thêm chẳng hạn gì, ở trong nhà trống này, trong rừng cây này, nhà dưới cội cây này, hay là trên cái ngọn đồi cao này, hay là trong hang đá này, hay là cái chỗ tha ma mộ địa ở nghĩa địa này, hay là cái nơi đống rơm, rơm người ta gì, người ta đánh ở giữa ngoài đồng, hiểu chưa? Thế là trống hoàn toàn, cái chỗ đó thanh vắng là ngồi, để mà ngồi thiền. Ngồi thiền đây là nói là còn bán giả, mình ngay thẳng chăm chú vào phép thiền định. Diệt năm điều chướng ngại, năm điều chướng ngại tức là ngũ cái giảm nhiều rồi, ngũ cái, thấy chưa? Ngũ cái là năm điều ngăn che, là năm điều chướng ngại. Một là phá tan được sự tham muốn ngũ trần tức là sắc thanh thương vị xúc, phá tan được sự tham muốn ngũ trần. Thầy thì cứ phát tâm trong sạch và thơ thơi. Hai là phá tan được sự thù oán giận hờn. Thầy thì cứ phát tâm tử bi thương xót tất cả chúng sinh. Mà người thiền mà tham dục phát khởi thì cái gì? Phải quán bài bất bất tịnh, nghĩa chưa? Mà sinh ra phát khởi từ quán tử tử bi. Thứ ba, phá tan được sự lười biếng. Thầy thì cứ trở nên siêng năng sáng suốt biết mình. Cái sự lười biếng đây tức là gì? Ở trong ngũ cái tức là gì? Tức là hôn trầm thuế thị miên, nghĩa chưa? Hôn trầm thị miên đó là thuộc về lười biếng. Thứ bốn, phá tan sự phóng tâm. Thầy thì cứ trở nên bình tĩnh và không sao lãng. Phóng tâm đây tức là gì? Chào, chào hối, chào là cái bay chào, hiểu chưa? Cái bay chào lúc nào đã chào thuyền, cái bay chào vẫn phải chào, cho nên gọi là gì? Nó dao động, hiểu chưa? Hối là gì? Hối là ân hận. Thế giờ ân hận gì? Có ân hận thì nó có hai phần, cho nên thuộc về bất định, bất định tâm sở. Cái hối nó có hai phần, một là gì? Làm việc thiện rồi mà lại hối hận. Các bạn làm việc ác mà hối hận thì tốt, làm việc thiện mà hối hận thì không tốt. Thế giờ nó có hai phần là hối, chào hối nó lâm sàng ở đó. Thứ năm là phá tan được sự hoài nghi. Thầy thì cứ có sự tin chắc về đạo quả của bậc thầy nhật. Thế giờ đây tức là năm chướng, đây là ngũ cái, hay là năm triền, triền cái, ngũ triền cái là năm triền cái. Một là tham, hai là sân, ba là gì? Hôn trầm thị miên, bốn là gì? Là chào hối, năm là nghi. Thực sự bao giờ thiền nào cũng thế, thiền định hay là trong Đức Phật này dạy vẫn phải gì? Phải diệt trừ năm cái triền cái này mới có thể tiến được. Này đại vương, không khác nào một người kia trả được xong món nợ, được qua khỏi cơn bình, được ra khỏi khám, được khỏi làm tôi mỏi, tìm được đường để ra khỏi bãi sa mạc. Thầy thì cứ rất vui lòng toại nguyện khi đã thoát khỏi năm điều chướng ngại. Ê, năm điều chướng ngại ấy tức là tâm chuyện chuyện tại phía trên, tức là sửa soạn để mà vào ngồi ngồi thiền. Để ngồi thiền thì sẽ đắp thiền, cho nên đắp thiền mình khi đã tẩy trừ được năm điều chướng ngại rồi, lần lần với tâm cố gắng quả quyết thực hành những pháp cao thượng, thầy thì cứ đắc được bốn bậc thiền định. Bốn bậc thiền định tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thứ thiền. Chừng ấy thầy thì cứ trở nên trong sạch nhẹ nhàng, luôn luôn vui thích trong chánh pháp. Nghĩa là giới và định định tức là phải gì? Nghĩa là phải tìm chỗ mà gì để cho tâm nó bình tĩnh. Tâm nó định được rồi thì tự nhiên là tâm nó lắng đọng, thấy chưa? Mà lắng đọng thì soi tỏ cái gì cũng được ở trong đó cả. Mà lắng đọng ở đây tức là gì? Được tứ thiền. Mà tứ thiền, trong tứ thiền mà tu chắc chắn là sẽ được tứ quả. Tứ quả là tu đà hoàn, tứ đà hàm, a la hàm, a la hán. Đó là phần gì? Đó là phần định cho đến phần tệ. Thấy rõ ba tướng vô thường, khổ não, ngã. Tất cả sự vật vật này sẽ gọi là gì? Nó đều có ba cái hình tướng. Ba cái tướng này, ba cái tướng trạng này tức là gì? Nó là vô thường. Khi mà gì? Khi ngồi thiền định quán tưởng về cái lý vô thường, tức là gì? Thân mình cũng vô thường. Các bạn xem, thầy nói là quốc thế gian cũng vô thường, tất cả cái gì cũng đều là vô thường. Mà đã có vô thường đương nhiên là có sự đau, nó làm cho đau khổ. Làm cho đau khổ tức là gì? Không có cái gì là có tự chủ, là không có ta, hiểu chưa? Vì trong cái thân thể này gì có bốn đại thì mỗi anh nó có một tên riêng, phải chứ? Đã có một tên riêng rồi thì cái gì lấy cái chỗ nào làm cái ta đó? Không có ta, hiểu chưa? Đã không có ta tức là không có thực, như là kinh tứ thập nhị chương vừa và nói đấy. Vậy mà kinh gì? Kinh bát đại nhân giác thì đã rõ rồi, phải không? Thấy rõ ba tướng vô thường, khổ não vô ngã, với cái tâm an tịnh trong sạch, không nao núng, không còn tham dục ấy, thầy tỷ khưu quán tưởng cho thấy rằng đây là thân của ta, nó do bốn chất đất, nước, gió, lửa tạo thành. Thân này do cha mẹ sinh ra, được nuôi dưỡng bằng sữa, bằng cơm và phải bị rã rời, tiêu hoại. Còn đây là tâm của ta, tâm này nương theo sát thân tứ đại và phải chịu một số phận của ba tướng vô thường, khổ não và vô ngã. Đấy khi mà những các vị ngồi thiền định, ở trong thiền định rồi lúc thì là quán tưởng. Thì quán tưởng gì? Để phát sinh trí tuệ. Cho nên quán về gì? Đó là ba tướng, tức là vô thường, khổ, vô ngã. Đắc các phép thần thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thiên nhãn thông và lậu thần thông. Đây gọi là ngũ thông, tức là năm phép thần thông. Khi mà các vị tu đã gì? Đã định hoàn toàn rồi, quán tưởng được rồi, sạch phiền não rồi, thì khi đó được gì? Được gọi là ngũ thông, tức là năm phép thần thông. Năm phép thần thông gọi là thiên nhĩ thông, tức là nghe tất cả cái thứ tiếng của gì, bất cứ loại gì, thì nghe tiếng chim cũng biết nó đang nói chuyện với nhau thế nào. Mình nghe thì ai là cố gắng làm sao mà tu làm sao mà thế này, biết được tiếng chim nó đang nói chuyện với nhau cái gì đó được, thế mới hay. Con chim, con dế, con gì là tất cả cái gì nó nói cũng nghe hết, biết là hết. Tha tâm thông là biết tâm của người khác. Thì là túc mạng thông, tức là gì? Biết rõ cái kiếp, trước thiên nhãn thông, tức là biết rõ chúng sinh thì sang nhãn cao thấp ở chỗ nào biết hết. Và lậu tận thông là diệt trừ hết chén não, phải vậy. Người ta gọi là, hay gọi là tam minh lục thông, đây là ngũ thông. Với cái tâm an định là cái trí tinh tấn của mình, lần lần thầy thì kêu đắc được một các phép thần thông như là bay trên hư không, đi trên mặt đất, chôn xuống đất, hóa hình vân vân. Đây gọi là gì? Đây là thành biến, tức là biến hóa cách này là cách khác. Thứ hai, thiên nhĩ thông là với phép màu này, thầy tỷ cô có thể nghe được tiếng của chư thiên và tiếng người bất cứ xa hay gần. Thứ ba, tha tâm thông với phép màu này, thầy tỷ cô có thể đoán biết được tư tưởng của kẻ khác. Đàn nghĩ cái gì là biết rồi. Thứ ba, thứ bốn là túc mạng thông là với phép màu này, thầy tỷ khưu có thể nhớ lại các tiền kiếp của mình. Thầy tỷ khưu biết rằng kiếp nào mình có tên gì, thuộc về dòng dõi nào, làm nghề gì, vui khổ ra sao, lúc chết thế nào, rồi được tái sinh ở chỗ nào, có tên họ chi vân vân, mỗi mỗi đều nhớ lại. Thứ năm, thiên nhãn thông với phép màu này, thầy tỷ khưu có thể thấy rõ cách sinh diệt của tất cả chúng sinh. Người thấy các sinh vật được sinh lên rồi bị diệt, diệt rồi lại tái sinh, trong mỗi kiếp được vui hay khổ, sang hay hèn, tùy theo duyên nghiệp. Người thấy rõ rằng chúng sinh nào có tà kiến hay khinh rẻ những bậc đạo đức, hằng làm việc dữ do thân khẩu ý, sau khi chết phải chịu khổ trong nơi cảnh địa ngục. Còn chúng sinh nào có chánh duyên, biết kính trọng những bậc đạo đức, hằng làm việc lành cho thân khẩu ý, sau khi chết được hưởng quả vui nơi cõi trời. Thứ sáu, lậu tận thông với phép màu này, thầy tỷ khưu thấu rõ được lý tứ diệu đề. Thứ diệu đề tức là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, là phương pháp diệt trừ phiền não tham sân si. Người biết rằng đây là sự khổ, đây là nguyên nhân sự khổ, đây là sự diệt khổ và đây là con đường diệt khổ. Người biết rằng đó là nguyên nhân làm cho phát sinh phiền não. Khi thầy tỷ cư thấu rõ lý tứ diệu đế và phương pháp diệt trừ phiền não rồi, thì tâm người được giải thoát ra khỏi những sự tham dục, sân hận, si mê. Tham dục, sân hận, si mê đây thuộc về ý nghiệp, thấy chưa? Ý nghiệp có tham, sân và si, tham sân si người ta gọi là tam, tam độc là ba cái nọc độc. Là màn vô minh cũng bị đặc diệt, đạt được trí tuệ giải thoát. Thầy tỷ khư biết rằng đại đạo đức mình sống được đầy đủ, việc nên làm mình đã làm rồi, và chẳng còn bất sự gì ở thế gian này nữa. Tức là các vị tỷ khư khi tu được có giới rồi, mà có định rồi, thì phát sinh trí tuệ. Phát sinh trí tuệ tức là diệt trừ tất cả các phiền não, chúng được gì? Được tam minh, được thông vân vân, như Đức Phật đã nói. Đến đây, dùng vua A Xà Thế với hối hận là việc diễn trả. Sự hối hận của Đức vua A Xà Thế, tới đây vua A Xà Thế bạch Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn. Tuyệt diệu thay, tuyệt diệu thay, những người ta đã đứng dậy những vật chi bị nạ, tìm được vật gì bị giấu kỹ, chỉ mở cho người lạc lối, đem ngọn thuốc vào chỗ tối tâm cho người có mắt thấy rõ mọi vật thế nào. Bạch Đức Thế Tôn cũng như thế ấy, Đức Thế Tôn đã giải rõ giáo pháp cho chẳng nghe bằng nhiều cách khác nhau. Lời chấm xin nhương nhờ nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng, tức là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Xin Đức Thế Tôn nhận chấm là người thiện nam, kể từ nay cho đến trạng đại. Bạch Đức Thế Tôn vì có tâm hung dữ, si mê, lầm lẫn và muốn đoạt ngôi vàng, nên chấm đã lỡ tay sát hại đấng phụ vương là một vị vua công bình và đức hạnh. Bạch Đức Thế Tôn vậy chậm xin sám hối tội lỗi đã qua, để chậm lo làm lành để từ đây cho đến Phật đạt. Đến đây ông hối lắm, ông hối là chẳng đã giết vừa giết vừa qua thì khi làm xin là bị thật vừa pháp quỷ đạt. Đức Phật dạy, này đại vương quả thật vậy, của trước kia vì có tâm hung dữ si mê lầm lạc, muốn đoạt ngôi vàng nên đại vương lỡ sát hại cha lại. Như lai nhận lời thú tội của đại vương, vì người nào biết ăn năn sám hối tội lỗi đã làm, người ấy đã được chánh hóa trong giáo pháp của Như Lai. Vậy tức là có gì? Có sám hối. Sám hối nhưng mà nghĩa là xin ghi nhận là từ nay không dám làm nữa. Tới đây vua Xà Thế đứng dậy từ giả Đức Thế Tôn như vậy. Bạch Đức Thế Tôn chậm xin cáo từ Đức Thế Tôn vì chậm còn nhiều công việc phải làm. Đức Phật nói xin đại vương cứ việc tùy tiện. Sau khi nhà vua đi rồi, Đức Phật liền thuyết cho các vị tỷ kheo nghe như vậy. Này các vị tỷ kheo, nhà vua rất ăn năn sám hối, nếu trước kia không có phạm tội giết cha thì nội trong đêm nay đạo quả thánh nhân sẽ mở rộng trong lời chẳng sạch. Người Đức Thế Tôn này rất tiếc là ông này thật sự ông có cái minh tuệ cũng tốt lắm, mà dù ông lần đó là một giết cha chứ thực sự nếu không á thì một bài pháp này ông đã chứng quả rồi chứ không có phải khác gì cả. Nhưng rất tiếc là ông phạm cái tội nặng quá. Ở đây tức là gì? Ở đây là xuất xứ ở trong cái trường bộ kinh Kiya Nikaya, tức là trường bộ kinh ở trường A Hằng. Tóm lại kinh này đó, ở trong chính thức ở trong đó gọi là kinh Sa Môn Quả. Thì trong này Đức Phật này nói rõ lắm, phải chỉ rất nhiều, về giới và tình vị rất nhiều, giới tình tệ này dạy hết sức rõ ràng. Thì kinh này là vì mục đích chúng ta muốn tu tiến thì không thể gì, không thể vượt qua ba vô lậu học được, phải là tam học. Các bạn ơi, tam học tức là giới, định và tuệ. Huệ có giới, nhân giới thì sinh, sinh định, mà nhân định thì phát, phát tuệ. Đây thì xin nói thêm về cái bản kinh này tóm tắt để tất cả các vị cùng hiểu. Và cũng nhớ là chính đạo Đức Phật đã dạy, chúng ta đã học kinh Tứ Thập Nhị Chuyên, đã tiếp thêm những cái bản kinh này, cũng làm thêm cái lệnh cho sự hiểu biết về chúng ta. Thôi, tới đây xin hẹn. Cái hại của ngũ trần, tức là năm, năm trận cái hại của năm trận đây tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, không có pháp, năm là không có pháp, pháp là đối với trí, năm trận tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Đức Thế Tôn có thuyết như vậy. Hỡi các thầy tỳ khưu, trên dãy núi Ni Mã Lạp Sơn có một vùng nọ mà bề giao thông rất cam go bất tiện. Vùng ấy không phải dành riêng cho loài khỉ mà cũng chẳng thuộc quyền sở hữu của loài người. Vậy là khó lắm, đi đến vậy là khó khăn, loài khỉ nào cũng khó chứ chưa chắc có loài người. Có một vùng khác nữa cũng khó khăn hiểm trở như thế để cho loài khỉ an trú, nhưng hàng nhân loại rất khó bề xâm nhập được. Lại có những cánh đồng bằng rộng rãi phì nhiêu để cho cả loài khỉ và loài người cùng sinh sống. Có chia là ba loại ba này. Hỡi các thầy tỳ khưu, chính tại chốn này, trên những đường mòn mà các bầy khỉ thường lui tới, người thợ săn có đặt một cái bẫy bằng nhựa kịch. Chốn này đây tức là cái chốn gì? Đây là cái chốn mà ở đằng đằng đó, nghĩa là cả người cả khỉ đều có thể ở được. Thì ở đây tại cái nơi này có người thợ săn, nghĩa là đặt ra cái bẫy để mà bẫy khỉ. Khi lấy những con khỉ nào sáng suốt, không tham ăn, dòm thấy cái bẫy nhựa đều nhảy ngang qua để tránh. Nhưng có một con khỉ kia rốt tham ăn, men lại gần, lấy một chân giờ lên bẫy. Đầu tiên nó giờ một chân, nó lại ham ăn, thấy cái bẫy chả biết sao, thấy có món ăn rồi đó, giờ lên một chân. Chân ấy bị dính vào chất nhựa, nó bèn nghĩ rằng vật vậy ta hãy gỡ chân ấy ra. Nó để một chân khác lên bẫy nhưng cũng bị dính luôn. Có một chân dính vào, bảo là bây giờ mình cố gắng mà gỡ ra thì chắc là dùng cái chân kia để mà nó dính rồi để cho nó gỡ cái chân kia, thì ngờ đâu đến cái chân thứ hai cũng bị dính. Muốn gỡ hai chân trước, nó để thêm một cái chân thứ ba. Muốn gỡ chân thứ ba, nó đặt thêm cái chân thứ tư, rồi cũng bị dính nốt. Rốt cuộc muốn giải thoát cả bốn chân kia, nó liền kê mỏ vào bẫy, nhưng cũng bị dính luôn vào chất nhựa. Nghĩa là có bốn này, bốn món ở đây sẽ chính là năm món như vậy. Các bạn thấy bốn chân là cả cái mỏ thì cũng bị dính cả, tức là ngũ trần. Đây nói về ngũ trần. Như thế con khỉ bị vướng vào bẫy nhựa năm lần, lăn lộn la rên, nó đã lạc vào cảnh khổ, bị xa và trốn diệt vong. Nó là con thịt mà người thợ săn muốn sử dụng cách nào tùy ý. Người thợ săn phanh thây nó ra để nướng lên trên lò lửa, ăn uống no nê rồi rời khỏi chỗ này đi về nơi khác theo sở thích. Để người ta dạy mà vướng vào hay chưa? Vướng là sắc cũng chết, vướng là thanh cũng chết, vướng là hương cũng chết, vướng là vị cũng chết, và vướng là xúc cũng chết. Tóm lại vướng một cái anh nào cũng đều chết chết sợ. Đấy như là cái con gì, anh khỉ không biết, đầu tiên dính một chân, sau đó dính hai chân, ba chân, bốn chân thì đến gì? Đến cái mõm cũng sẽ cho vào là cũng dính luôn, để nó ra về nó nướng thịt nó ăn, vậy thôi. Kẻ nào bước chân vào đồng cỏ bị ngăn cấm, vào những vùng thuộc quyền sở hữu của kẻ khác phải bị khổ não như vậy đó. Hỡi các tỳ kheo, các ngươi chẳng nên hành trình sai lạc như thế. Những kẻ nào lâm vào chỗ không phù hợp với địa vị mình, tất nhiên phải bị ma vương men đến gần để hãm hại chẳng sao. Đó, nghĩa là tất cả gì, cái chỗ nào mà ba vương nó đến thì chắc chắn là nó chủ trương nó chỉ có hãm hại thôi, không có gì tất cả. Này các thầy thì cứ mà thế nào mới gọi là đồng cỏ bị mà ngăn cấm, là vùng đất thuộc quyền sở hữu của kẻ khác. Thế ngài hỏi, ngài nói thế xong rồi ngài lại giảng, đặt cho câu hỏi cho ngài lại giảng. Chính là ngũ trần vậy, mà những ngũ trần ấy như thế nào? Là những sắc do mắt trông thấy, những tiếng do lỗ tai nghe, những vật thơm do mũi ngửi, những vị ngon do lưỡi nếm, những sự vừa lòng do thân đụng chạm. Hỏi này các thầy tỷ sư, đó là đồng cỏ đã bị những kẻ nào biết hành trình chân chánh như thế, ma vương không tài nào men đến gần để hãm hại được. Hỏi các thầy tỷ sư, vậy vậy cứ đồng cỏ không bị ngăn cấm và phù hợp cho người hành đạo ra thế nào? Chính là bốn phép niệm tưởng tứ niệm xứ vật đó. Đây là ngài cũng khuyên, lấy cái đồng nào mà ra bị gì mà về nó sẽ men man, nó men đến mà nó hãm hại thì không nên, phải đến cái chỗ nào đúng là cái chỗ gì để nó là nó có cái chánh niệm, có cái chánh niệm để mà gạt bỏ tư tưởng xấu đi, được an định và đạt tới cái chỗ phát sinh trí tuệ mà được giải thoát. Thì đây là ngài nói chánh là bốn phép niệm tưởng, bốn phép niệm tưởng tức là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là gì? Một là gì? Quán thân bất bất tịnh, hai là quán thủ thì khổ, thứ ba là quán tâm vô thường, thứ ba là bốn là quán pháp vô ngã. Mà bốn pháp ấy như thế nào, muốn biết rõ chúng nó, thầy thì cứ luôn 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 cương quyết chăm chú biết mình. Nghĩa là bao giờ phải tự tỉnh, tự phản tỉnh mới được chăm chú biết mình. Thầy tỳ khưu nên quán tưởng cho thấy rõ thân trong thân, thấy thọ trong thọ, thấy tâm trong tâm, thấy pháp trong pháp, thấy thể như nhau chẳng phải riêng biệt. Khi đã thấy rõ như vậy, thầy tỳ khưu không để cho sự vui thích về ái dục hoặc giả những sự thất vọng khổ não của đời lung lạc mình được. Đó là cánh đồng cỏ không bị ngăn cấm, là vùng đất phù hợp cho người hành đạo vậy. Đây là ngài khuyên tất cả các vị tu sĩ luôn luôn lúc nào phải có quán tứ niệm chấp xứ. Đầu tiên quán thân bất tịnh là dùng để gì? Đó là vì tham dục nó phát khởi, phải quán tâm bất, quán thân bất tịnh, hiểu chưa? Quán thụ thì khổ là gì? Thụ tức là cảm giác có cảm giác vui, cảm giác buồn, cảm giác không vui, cảm giác không buồn, hiểu chưa? Cho nên vậy cho nên gọi là gì? Có lạc thụ, khổ thụ và xả thụ tức là phi khổ phi lạc thụ. Vì nghĩa là cái cảm giác hay là hưởng thụ đó thực sự cũng là gì? Có vui không? Không. Quán thụ thì khổ, nó là khổ. Giờ quán tâm vô thường, tâm có thường còn không? Nó là vô thường, hiểu chưa? Đó là tâm nó như là gì? Gọi là tâm thiên ý. Ý mà tâm như con gì? Con vẹn, mà ý như con ngựa không có lúc nào ngừng nghỉ cả. Cho nên tâm nó vẫn là vô thường, mà quán pháp vô ngã. Tức là vì quán tưởng sự vật là không có tự thể, hiểu chưa? Nó không có tự thể nay còn mai mất, cho nên nó thuộc về vô ngã. Đó là lúc nào luôn luôn đầu tiên trong ba bởi chợ đạo phẩm
thì đó là tứ nhân tứ mệnh là đầu đầu tiên ở trong kinh Đức Phật này dạy rõ lắm, để cho trong kinh tứ nhân tứ này dạy hoàn toàn rất rõ để cho gì tu thiền định phải tu theo đó mới có thể được. Vì vậy cho nên là nói gì đó nghĩa là thấy gì, ở trong này thấy gì, thấy rõ thân trong thân. Thân trong thân là sao? Thân trong thân, thọ trong thọ, tâm trong tâm, mà pháp trong trong pháp. Giá là đi sâu vào gì? Cái thân thể này phải đi sâu vào thân, phải là đi sâu ngay vào trong thân. Chẳng hạn nó quán tâm bất tịnh là cái gì? Đó là từ mắt, tai, mũi, lưỡi, rồi giờ đến cả đầu tóc này, rồi là trong cả ruột này, trong tất cả mọi cái dục phủ ngũ tạng mà quán ngay nơi thân mình là phải quán gì? Cả thân người khác nữa, hiểu chưa? Chẳng hạn sẽ biết không? Vì người ta gì? Người ta bị ham mê, tham đắm vãi dục cũng chỉ nhìn cái bề ngoài thôi, hiểu chưa? Nhìn cái bề ngoài nam nữ, là thân người, cái người này cho người kia là đẹp, người kia cho mình là đẹp, có phải không? Vì cho có cái sự yêu thích vậy cho nên phải gì? Nên là quán thân trong thân và quán tất cả tử nghĩ, cả thân mình, cái thân người, hiểu chưa? Nó đều là bất tịnh cả. Có bất tịnh lúc giờ thì cái lòng dục nó mới không phát khởi đại lại. Quán thủ, quán tâm và quán gì, quán pháp cũng đều tương tự như vậy. Thì đây là tóm tắt để mà biết thôi. Còn sau đây là học qua những các kinh lớn, như tứ niệm xứ thì biết rõ. Đến cái bài thứ ba là quán về sự chết. Ở trang 16. Quán về sự chết. Đức Thế Tôn có thuyết như vậy: hãy các thầy tỳ khưu tư cách quán tưởng về sự chết, nếu con người chú tâm đến nó, biết dùng nó là một phương tiện thì sẽ được nhiều quả báo và lợi ích chẳng sai. Chừng ấy con người sẽ được thấm nhuần trong cái không chết, sẽ được thành tựu trong cái không chết. Thế là Đức Phật này và các vị tỳ khưu này nói đó là người quán tưởng về cái sự chết. Như là trước đây thì tôi đã giảng ở đây tất cả gì, nghĩa là người ta gì ở đời này có ba vị thiên sứ. Ba vị thiên sứ là gì, mình nhớ không? Đầu tiên là cố vấn, đến hoàng tử, đến ba là tứ thiên vương. Nhưng mà đấy là gì? Đấy là những các vị đó là gì? Nghĩa là đi xuống thế gian để xem xét trong cái ba thời kỳ, xem gì, xem người ta có làm điều thiện điều ác không. Nhưng mà ba vị thiên sứ đây là gì? Là gì? Già, bệnh già và chết. Có phải không? Khi mà làm ác xuống ông Diêm Vương, ông hỏi sao ông có biết ông thiền sứ thứ nhất là gì không? Tức là gì? Tất cả cái biểu tượng giữa đời, hiểu chưa? Nó là cái biểu tượng để làm cho người ta gì? Nhận xét cái biểu tượng đó để mà tiến tu. Không ai không có già, không ai không có bệnh và không ai không có bị chết. Có phải không? Thì đó là ba cái biểu tượng đó. Ở trong kinh Đức Phật gọi ba ông đó là ba ông thiên. Thiên sứ, hiểu chưa? Ba ông thiên sứ, hiểu chưa? Vì thiên sứ là gì? Là có cái sứ mạng thiên nhiên từ trên trời xuống để cho người ta biết rằng nhất định ai cũng phải già. Mà biết rằng phải già thì đương nhiên phải gì? Phải làm các việc phước đức, phải tu, có phải không? Và biết thì trong thiên sứ thứ hai là biết rằng ai cũng đau cũng ốm, hiểu chưa? Thì thân nhiên mình khỏe mãi, hay cứ tưởng mình cứ khỏe mãi. Chẳng hạn như ông thích ông thế, ông khỏe hoài hoài, đừng có ông lâm nào đó rồi. Mà khi khỏe thì không chịu tu, thì lúc mà đau quá hết bức giờ là tu thì chết rồi, hiểu chưa? Thế là từ đấy đồng thiên sứ thứ hai, ông thiên sứ thứ ba là gì? Tức là tử, hiểu chưa? Trong khi thiên sứ chết là ai cũng phải chết, biết rằng mình thế nào cũng phải chết, thì phải gì? đó là phải tu. Thứ nhất là phải tu gì? Tu học. Thứ hai phải tu tu hành. Thứ ba phải tu tu luyện. Đến thứ tư là được tu tu chứng, có phải không? Bởi vậy cho nên gì ở đây thì Đức Phật này nói rằng đây gì cũng là một thiên sứ, có phải không? Quán tưởng về sự tuyệt. Tại sao vậy? Này các tỷ khưu, các ngươi thử nghĩ, Phật nghĩ rằng có một bậc hành giả kia khi mặt trời vừa khuất bóng trong đêm tăm tối quán tưởng rằng thật đây biết bao nhiêu điều nguy hiểm tai hại có thể làm cho ta phải chết. Một con rắn độc, một con bồ cạp, một con rít có thể mổ cắn làm cho ta phải chết, và đó là một trở ngại cho bề hành đạo của ta. Đó là suy chuyển cái sự chết, thì bất cứ cái gì có thể chết được, có làm là từ con rắn, con bồ cạp và con rết thì nó cắn mình cũng vẫn phải chết thì thường, có phải không? Hay là có khi té bị ngã xuống mà chết, hay bất cứ cái gì có thể chết được. Ta có thể vấp té, vật thực ta dùng có thể làm cho ta mang bệnh, mật có thể làm lây chuyển gân cốt, đàm có thể làm cho ta ngạt thở. Mật đây là gì? Là cái túi mật ở trong người hiểu chưa? Mật có thể làm lây chuyển gân cốt, đàm có thể làm cho ta ngạt thở. Đàm tức là đờm, ngạt thở thật. Thực sự chẳng hạn là khi trẻ thì ít khi thấy đờm nó lên, mà cái lúc già mà gặp những cái thời tiết này là đờm cho nó nhiều quá. Người ta sở dĩ mà ngáy nó thành tiếng giờ là đều do đờm không à? Thì nó đờm chứ không sao cả, vì đờm nó lên nó tắc lên. Mà nếu mà lên nó đặc quá nó tắc thì chắc chắn là chết rồi, không có cái gì mà nữa. Bây giờ chẳng hạn già như tôi cũng giờ đờm nó nhiều lắm. Cũng ngay đờm giờ chết đâu, ngủ đâu có ngáy gì đâu. Bây giờ là thấy như là nó cứ khè thôi. Đấy là vì cái đờm. Mà đờm giờ cũng tai hại lắm. Nhưng mà già thì chắc ai cũng có cả, chả tránh được cái đó. Một ông thiên sứ ông bảo rõ ràng rồi, chả chạy được với nó đâu. Đàm có thể gì? Có thể làm cho ta nghẹt thở. Gió độc có thể xâm nhập vào thân làm cho ta phát lên run rẩy. Hoặc giả có những hạng phi nhân toan hãm hại ta. Phi nhân là không phải người, tức là cái loại gì? Nghĩa là vô hình, là quỷ thần, hiểu chưa? Vô hình người ta vẫn có còn, người ta có thức thần, người ta người ác nó có thể làm hại, đấy là phi nhân. Phi nhân tức là cái loại vô hình. Vì vậy mà ta phải chết, và đó là một trở ngại cho bề hành đạo của ta. Đối với người tu luôn luôn phải quán tưởng như vậy, hiểu chưa? Nghe rõ chưa? Quán tưởng cái này nhớ rõ là ai cũng phải chết, mà chết bất cứ bằng phương thức nào, có phải không? Đang sống vào đêm làm gì? Đêm làm bị gió độc vào cũng chết, rắn cắn cũng chết, hay là vì một cái gì lục phủ ngũ tạng của chúng ta nó không đều cũng chết, có phải không? Không có thứ gì. Chẳng hạn đến cái đờm thôi, cái đờm mà mình thấy thì nó không hiểu nó là cái chất đặc gì đó. Thế mà nó xè lên mà đến cổ nó ứ là không thở ra hít vào được là chết, không có cái gì cả. Vậy thì nó dễ dàng lắm. Thế chưa nói là đứt chân máu, áp huyết cao gì khác thì cũng chết như thường, bình thường. Ở và lên nằm trên giường là sáng không chắc là có dậy xuống đất không, cũng chết như thường. Cho nên là chớ ai cứ bảo mình sống lâu, không phải. Lúc nào bất chợt lúc nào nó đi được cái yên cho nó đi không sao hết. Vì vậy mà ta phải chết, và đó là một trở ngại cho bề hành đạo của ta. Bởi vậy cho nên khi gì? Chúng ta trước có câu gì? Mạc bãi lão lai phương học đạo, cô phần đô thị thiếu niên nhân. Hiểu chưa? Mạc bãi lão lai phương học đạo, tức là gì? Mạc bãi là đừng có đợi. Hiểu chưa? Lão lai là cái già nó đến. Phương học đạo là mới học, học đạo. Bởi lúc già mới học đạo, giờ trẻ quá rồi phải lo gia đình, xây dựng gia đình. Rồi con cái nó phương chuẩn cho nó lớn mà kia, nó có về thế, lúc giờ học đạo chết rồi. Mà đại lão lai phương học đạo, đừng có đợi cái tuổi già mới đi học. Học đạo mà cô phần đô thị thiếu niên nhân, cô là gì? Cô là mồ côi. Phần là gì? Là cái mộ phần. Cái tức là cái nghĩa địa, phải không? Nếu cái nghĩa địa chơi trải đấy, người ta gọi là cô. Cô phần. Đô thị. Đô là đều, thị là làng. Thiếu niên nhân, nghĩa là đều là gì? Những người còn trẻ, trẻ tuổi. Đừng có đợi lúc già mới đi học đạo. Xem cái nghĩa trang, nghĩa địa, có nhiều người trẻ mà chết thì đâu phải đợi già mới chết. Có phải không? Chết nó đến không biết lúc nào hết. Vì Đức Phật này dạy vậy để chúng ta biết rằng chết nó có đến cũng chẳng sao hết. Đừng có lo, đừng có sợ mặc nó. Nó muốn đến lúc nào thì đến, không sao hết. Cho nên mình mặc đại lão lao phương học đạo, cô phần đô thị thiếu niên nhân. Hay lắm. Được cứu niên đi. Mạc đại lão lao phương học đạo, cố phần đô thị thiếu niên nhân. Ai ai đã viết được rồi thì sao nhìn nó mà viết cho nó chấm, hiểu chưa? Nhìn nó chấm. Lúc ấy hành giả lại quán tưởng rằng, đấy là đầu tiên quán của chết rồi đó. Chả biết lúc nào nó chết cả, không biết là ngộ gió là đâu có cái gì nó chết, bất cứ. Nhưng thứ hai là quán tưởng thế này. Vậy chớ hiện bây giờ đây, trong thân tâm ta còn sót những tật xấu nào, những nét sai lầm nào chưa được chừa cải, chúng ta có thể làm trở ngại cho bề hành đạo của ta chẳng? Đầu tiên là nghĩ việc chết nó bất thình lình, nó đến như vậy là chúng ta phải cố gắng học đạo. Đến phần thứ hai là gì? Là phải nghĩ thế này. Vậy chúng ta phải tự nghĩ rằng trong chúng ta đó, trong thân chúng ta còn có điều gì xấu không? Còn những cái hạnh gì còn thiếu không? Chúng ta nếu mà còn gì, còn nhiều phiền não, còn xấu xa thì cũng là cái trở ngại cho học hàng đạo. Vậy chúng ta phải cố gắng mà trừ bỏ nó đi. Mà nếu ta phải chết nội trong đêm nay thì sẽ ra sao? Chết chưa? Nhớ đêm nay mà nó chết thì làm sao đấy? Thì phải cố ngay chứ đừng có tưởng. Đừng có vội vàng mà cứ nằm nó ngồi mà cãi nhau. Nó đều gần nhau. Chứ nó ở thế kia lúc giờ mà tranh với cãi. Có nhiều bà còn tức nó vẫn nằm chung dương mà cãi nhau. Không chung ngủ. Cãi nhau tây nguyên đang vừa. Ngày hôm nay mà nghe đây bà nói tôi sẽ nói thế kia tôi còn tình cãi nhau. Không đâu không có được. Tôi còn chết tới đến nơi hết cãi. Tam hướng khí tồn thiên ban dục, nhất đán vô thường vạn sự hư. Phải không? Mình học thuộc rồi. Tam hướng khí tồn thiên ban dục, nghĩa là ba cái tất hơi thở nó còn những lúc là gì? Tha hồ cũng vùng vẫy, nghìn vạn loại tha hồ vùng vẫy. Nhưng mà nhất đán vô thường vạn sự hư, nghĩa là một sớm mà vô thường nó đến thôi. Buôn vượt là gì? Nghĩa là về hư trí cả. Việc gì cũng bỏ hết, không còn gì hết nữa. Mà nếu ta phải chết nội trong đêm nay thì sẽ ra sao? Nếu sau khi suy xét thấy mình chưa diệt được các ác pháp kia, ác pháp tức là cái phiền nào, thì hành giả cần phải gây cho mình một tâm trí cố gắng, tinh tấn chiến đấu, luôn luôn chăm chú biết mình không nài khó nhọc để ráng thực hành những pháp cao siêu. Thấy chưa? Đêm nào mà vắt tay lên trán mà suy nghĩ, bởi mình không biết sao nó chết bất thình lúc nào đấy. Rồi đêm, vậy là xét rằng mình trong tâm mình còn có gì xấu không? Có cái tật gì xấu rồi phải bỏ đi, phải tu tiến ngay, phải cố gắng mà làm ngay chứ đừng đợi đến ngày mai sẽ làm. Phải làm ngay tức khắc, để gì? Nó có chết đi đó, thì tức là gì? Nghĩa là cái xấu nó không còn nữa, được mình được tiến lên. Vậy. Cho nên đấy là phải suy nghĩ. Phần thứ hai là gì? Phải tinh tấn được chiến đấu này, luôn luôn chăm chú biết mình. Chăm chú biết mình tức là lúc nào cũng phải tỉnh thức nghĩ đến mình chứ đừng nghĩ đến người khác. Nghĩa là gì? Đa số người ta là vậy, không bao giờ suy xét mình, nghĩa là chỉ dò xét người khác thôi. Có phải không? Ở trong cái bài thì cái bài kệ về cái hoàng hôn này, trước đây ở đây tôi đã hay nói là đồ chi ngoại điểm tha gia trúc, bất khẳng hồi nhiên tự kỷ đăng. Đồ chi ngoại điểm tha gia trúc là chỉ gì? Nghĩa là chỉ nhìn xét trong cái bó đuốc của người ta thôi, mà về mà là không bao giờ về đốt cái ngọn đèn của mình cả, không có. Người ta ở tại gia nói gì, chân mình những lấm gì, lấm đơ đơ mà chỉ cần à, mà cầm bó đuốc mà dây chân người, đó là đó, hay hay cái khoản đó lắm. Thế vậy vậy cho nên đây ngài bắt bắt buộc rồi, bắt buộc mình phải tinh tấn, phải xét mình, chăm chú biết mình, đừng có này khó nhập. Lúc giờ mình nó bảo buồn ngủ quá thì thôi, tôi xin ngủ ra thì mai ngay, mai ra liệu, giờ mai là sáng mai chết quay rồi chứ không thở, chết quay rồi thôi, hết rồi, hết chỗ. Không này khó nhập để dám thực hành những pháp cao siêu. Này các tỷ khưu, như khăn hay tóc của mình đang bị lửa cháy, hành giả cần phải cố gắng tinh tấn chiến đấu, chăm chú biết mình, không nài khó nhập để diệt tận những điều xấu xa lầm lạc. Đến đây thì ngài là lấy một ví dụ mình giật các cái khăn đang trùm ở trên đầu, hay là tóc ở trên đầu mình tự nhiên vậy, nghĩa là bị chạm vào lửa đang cháy, thì lúc làm sao? Lúc giờ phải vội vàng làm sao mà dập tắt cái lửa đi, có phải thế? Bởi vậy cho nên ở trong cái bài cảnh sách có cái chỗ là như hỏa đầu đầu duyên, nghĩa là như lửa đó, đốt đầu, hiểu chưa? Thì nó lấy cái ý chỗ này đấy. Đức Phật này nói, này các tỳ khưu, cũng như người ta cầm cái khăn hay là cái tóc của mình mà đang bị lửa nó cháy, thì hành giả là cái người thực hành đó, phải cố gắng, phải tinh tấn chiến đấu, phải chăm chú biết mình, không nài khó nhọc để diệt tận những điều xấu xa lầm lạc. Đó, ở đây này bắt buộc phải chăm chú biết mình, lúc nào luôn luôn vẫn phải tỉnh thức, đừng có bị khó khăn nhọc mệt, phải cố gắng mà diệt tận những điều xấu xa lầm lạc đi. Nhưng nếu sau khi suy xét, hành giả thấy không còn tật xấu xa lầm lạc nào chưa diệt trừ, có thể làm trở ngại cho bề hành đạo của mình, mà nếu mình phải chết trong đêm nay, chừng ấy hành giả phát tâm toại trí hài lòng, hăng hái trau dồi ngày đêm cho được tinh vi thêm những pháp mà mình đã có. Ghê quá, thế mới gọi là tu. Thế mới là tu, mà thế mới là tu luyện, có phải không? Lúc nào cũng phải tỉnh thức, lúc nào phải xem xét biết mình, lúc nào cũng vẫn phải chính niệm như vậy. Thấy mình không là tật xấu nào là phải cố gắng là gì, là phải tinh tấn gì, làm cho cái điều thiện nó được tăng trưởng khơn lên, lúc giờ mới có thể được. Này các tỷ khưu, tư cách quán tưởng về sự chết, nếu con người hằng chú tâm đến nó là một phương tiện, thì sẽ được nhiều quả báo và lợi ích chẳng sạch. Chừng ấy, con người sẽ được thấm nhuần trong cái không chết, sẽ được thành tựu trong cái không chết. đây là chính lời Đức Phật này dạy các vị tỷ khưu, các bạn chưa? Này rõ ràng, con đừng có bảo rằng con khỏe mãi mà không, nếu mà không trẻ mãi không già, mà sống mãi không chết, nhất định là phải chết, chết bằng bất cứ mọi trường hợp nào đều có thể chết cả. Vậy thì luôn luôn không phải gì dùng cái gì, cái chết đây là gì? Là một quán tưởng, các bạn thấy, là một phép quán, là một phương tiện để thấy rằng ai cũng phải chết, như vậy phải diệt trừ tất cả những phiền não tối tâm đó đi, không còn nó nữa thì chắc chắn gì. Đây ngài có nói thế này, nếu con người hằng chú tâm đến nó là một phương tiện, nó là cái gì? Nó là cái chết, là một cái phương tiện. Phương tiện là sao? Phương pháp tiện, phương pháp tiện dụng gọi là phương tiện. Thì có nhiều kết quả tốt, thì chừng đó, chừng ấy con người sẽ được thấm nhuần trong cái không chết. Không chết tức là vô gì, là bất tử là không chết, tuy rằng nó là cái chết cái xác này thôi, nhưng mà tinh thần nó bất tử, hiểu chưa? Chết nhưng mà không chết, hiểu chưa? Nhưng mà sống nhưng mà chết thì sao? Đúng rồi, sống như chết, nhưng mà chết như sống, nó có khác nhau ở đó, hiểu chưa? Đại ý như vậy. Đây là tất cả giải thích trong kinh gì? Trong kinh Tăng Nhất A Hàm. Sambhutara, Sambhutara Nikaya, tức là bộ tâm nhất thà. Ở đây lại đến gì? Năm điều lo sợ của hành giả ngụ nơi rừng vắng. Đây chú ở mình, chú nhiều lúc chú buồn, chú muốn vào trong rừng. Chú tu ngoài này thấy mệt quá, không biết làm sao, ông định muốn vào trong rừng. Ở đây sẵn có cái rừng, là có cái rừng phong, rừng làng cây phong, anh cứ vào anh tu được rồi đấy, không nói làm sao. Đức Thế Tôn có thuyết như vậy: này các tỳ khưu, đây là năm điều lo ngại về buổi tương lai. Thầy tỳ khưu ngụ nơi rừng thanh lắm, có tâm thành thật hăng hái, cương quyết cần phải quán tưởng đến năm điều ấy. Phải biết ăn ở cách nào để đạt mục đích cao thượng mà mình chưa có, để làm chủ các pháp mà mình chưa đặt, và để thực hành những đức tánh nào mình chưa thành tựu. Mà năm điều lo sợ ấy như thế nào? Ở đây Đức Ngài khuyên có những vị, nhiều vị lúc giờ cũng thích ở trong rừng vắng để tu đó, thì Ngài bắt buộc Ngài phải luyện cho rằng làm sao vào trong rừng có thể có năm điều lo sợ như thế này. Ông phải luyện làm sao ông không có lo sợ thì ông vào đó không sao cả. Vào đó mà không có lo sợ tự nhiên thì nghĩa là như Đức Phật thì nghĩa là con khỉ nó cũng đến, nó dòng hoa trái đến nó cũng dần như thường. Tất cả các vị tu chất cần đấy là có hổ nó đến mà hỗ trợ, cởi lên lưng hổ mà đi không có sao cả. Mà đấy là khó lắm, đừng tưởng vào trong rừng là dễ đâu, khó lắm. Vì vậy cho nên gì, nhưng mà đối với nói về gì, trước thầy đã nói gọi là đại ẩn thì cư triền, mà tiểu ẩn cư sơn. Tiểu ẩn mới là cư sơn, mà đại ẩn cái cư triền. Điều lo sợ thứ nhất Đức Thế Tôn thuyết rằng: này các thầy tỳ khưu, các ngươi nên nghĩ rằng có một bậc hành giả ngụ nơi rừng vắng phát tâm quán tưởng như vậy. Hiện nay ta ngụ tại rừng đây chỉ có một mình, mà trong lúc sống cô độc tại chốn này, ta có thể bị rắn, rết, bò cạp, mổ cắn chết được. Mà nếu ta phải chết vì những lẽ ấy, tất nhiên bề hành đạo của ta phải bị ngưng trệ. Vậy ta hãy tinh tấn, nỗ lực thêm lên để đạt mục đích cao thượng nào mà ta chưa đạt được, để làm chủ các pháp nào mà ta chưa có, để thật hành những đức tánh nào mà ta chưa thành tựu. Đó là điều lo sợ thứ nhất. Đó cũng như trên này, quán người chết thì bất cứ cái trường hợp nào chết thì chúng ta phải cố gắng để hành đạo làm sao. Đấy là lo sợ thứ nhất. Điều lo sợ thứ nhì: này các tỳ khưu hoặc giả, các ngươi nên nghĩ rằng có một bậc hành giả ngụ nơi rừng vắng phá tâm quán tưởng như vậy. Ta có thể vấp té, và thực ta đã dùng có thể làm cho sinh bệnh, mật đàm có thể làm cho ta phát lên run rẩy, ngạt thở, một luồng gió độc có thể xâm nhập vào ngũ tạng làm cho ta phải lung lạc. Mà nếu phải chết vì những lẽ ấy, tất nhiên bề hành đạo của ta phải bị ngưng trệ. Vậy ta hãy tinh tấn, nỗ lực thêm lên để đạt mục đích cao thượng nào mà ta chưa đạt được, để làm chủ các pháp nào mà ta chưa có, để thực hành những đức tính nào mà ta chưa thành tựu. Đó là điều lo sợ thứ nhì. Đó. Điều lo sợ thứ ba này: các tỳ khưu hoặc giả, các ngươi nên nghĩ rằng có một bậc hành giả ngụ nơi rừng vắng phát tâm quán tưởng như vậy. Lúc ta đang sống cô độc trong rừng này, ta có thể gặp các loài ác thú như sư tử, cọp, beo, gấu, chó sói. Chúng nó có thể hãm hại ta được. Mà nếu phải chết vì những lẽ ấy, tất nhiên bề hành đạo của ta phải ngưng trệ. Vậy ta hãy tinh tấn, nỗ lực thêm lên để đạt mục đích cao thượng nào mà ta chưa đạt được, để làm chủ các pháp nào mà ta chưa có, để thực hành những đức tính nào mà ta chưa thành tựu. Đó là điều lo sợ thứ ba. Tại cái người tu luôn luôn là phải dùng những cái đó, tức là cái phương tiện để mà đạt đạo.
Điều lo sợ thứ tư này các tỷ khưu hoặc giả, các vị nên nghĩ rằng có một bậc hành giả ngủ nơi rừng vắng, phá tâm quán tưởng như vậy, lúc đang sống cô độc trong rừng này, ta có thể gặp kẻ trộm cướp, chúng nó có thể giết hại ta được. Mà nếu ta phải chết vì lẽ ấy, tất nhiên bề hành đạo của ta phải bị ngưng trệ. Vậy ta hãy tinh tấn nỗ lực thêm lên để đạt mục đích cao thượng nào mà ta chưa đạt được, để làm chủ các pháp nào mà ta chưa có, để thực hành những đức tính nào mà ta chưa thành tựu. Vậy luôn luôn người tu nào là chỉ lo rằng mình gì, mình không hành đạo được thôi. Có phải thế không? Không lo cái gì khác cả. Sống chết đến mình không có nghĩa lý, hay là cọp bè cũng có nghĩa lý, mà chỉ lo rằng không đủ thì giờ để mà hành đạo mà thôi. Đó là điều thứ tư. Điều lo sợ thứ năm này các tỷ khưu hoặc là các vị nên nghĩ rằng có một bậc hành giả ngủ nơi rừng vắng, phát tâm quán tưởng như vậy. Hiện nay ta ngủ tại rừng đây chỉ có một mình, giữa chốn này có nhiều hạng phi nhân rất hung ác. Phi nhân tức là loại phi nhân là vô hình, là quỷ thần, chúng có thể hãm hại ta được. Mà nếu chết vì lẽ ấy, tất nhiên bề hành đạo của ta phải bị ngưng trệ. Vậy ta hãy tinh tấn nỗ lực thêm lên, hầu đạt mục đích cao thượng nào mà ta chưa đạt được, để làm chủ các pháp nào mà ta chưa có, để thực hành những đức tính nào mà ta chưa thành tựu. Này các tỷ khưu, đó là điều lo sợ thứ năm về buổi tương lai. Đó là có năm điều, mà năm điều này chỉ lo là gì? Lo cho sự hành đạo của mình thôi, chứ thực sự không đáng lo cái gì khác cả. Thầy tỷ khưu ngủ nơi rừng vắng, có tâm thành thực, hăng hái, cương quyết, cần phải quán tưởng đến năm điều ấy. Phải biết âm ở cách nào để đạt mục đích cao thượng mà mình chưa có, để làm chủ các pháp mà mình chưa đắc, và để thực hành những đức tính nào mà mình chưa thành tựu. Tóm lại là tu dù làm gì, như trước là quán tưởng về chết, dù rằng là mình ở chỗ nào thì chắc nữa vẫn tưởng đến gì, thì ông thiên sứ chết, ông ấy sẽ làm hại mình bất cứ lúc nào. Mình được cố gắng tiến tu và vào rừng, thực sự là gì? Rừng vắng là cái chỗ thanh tịnh nhất, nhưng mà gì, tất cả cái sự đe dọa, sợ hãi, cô độc của mình nó vẫn làm khó khăn cho mình, thì mình phải sao cố gắng nghĩ, mà chỉ có tu hành đạo được thì là tốt.
Pháp Thích Lục trang 22. Mãnh lực của thiền định, Đức Phật thuyết như vậy: thuở ấy, nam nhân Ukkusa thuộc dòng Mala học trò của đạo sĩ Alara Kalama đang hành trình trên đường cái từ Kusinara sang thành Pava. Ukkusa thuộc dòng Mala gặp Đức Thế Tôn đang ngồi dưới cội kệ. Thế vậy, Ukkusa đi lần đến chỗ Phật ngự. Khi tới nơi đỉnh lễ, Đức Thế Tôn được cung kính ngồi gần một bên. Ngồi xong, Ukkusa bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, rất lạ thay, rất thuyền diệu thay, cho sự định tâm của các bậc đã ra khỏi thế gian. Bạch Đức Thế Tôn, hồi trước một ngày nọ, thầy Alara Kalama đang lúc viễn hành trên đường cái nhằm buổi trưa nóng nực, thầy Alara Kalama tách ra bên đường mà đến ngồi dưới cội cây để an nghỉ. Bạch Đức Thế Tôn, khi ấy có 500 cỗ xe đi ngang qua, gần bên thầy Alarakalama, một nữ khách đang đi phía sau đoàn xe lần đến chỗ ngụ của thầy. Khi tới nơi, anh ta liền hỏi thầy Alarakalama như vậy: bạch ngài, vậy chớ ngài có thấy 500 cỗ xe vừa đi ngang qua đây không? Ở đây mãnh lực của thiền định tức là cái sức mạnh, nghĩa là kiên cố của thiền định. Nghĩa là có vị người thiền định mà thức gì, có 500 cỗ xe bò đi ngang qua mà ngồi không biết. Nghĩa là hoàn toàn, nghĩa là cái sự kiên cố mà chú tâm đến như vậy. Này bạn, ta không có thấy. Hỏi cho mày Alarakalama, hỏi cho mày, ngài có thấy biết được có 500 cỗ xe đi qua đây không? Bảo không có thấy. Bạch ngài, vậy chớ ngài có nghe tiếng ào ạt của những cỗ xe ấy không? Này bạn, ta không có nghe chi cả. Bạch ngài, chắc ngài đang ngủ thì phải. Ngờ mà hay là ngài đang ngủ mà ngài ngủ thì 500 cỗ xe bò mà đi qua đấy thì làm gì mà không nghe thấy. Không đâu bạn, ta nào có ngủ. Bạch ngài, vậy chớ ngài còn đầy đủ giác quan chăng? Mà vậy giờ chắc là ngài hoặc là ngài biết hay sao, ngài được không nghe thì có đầy đủ giác quan còn nguyên vẹn. Bạch ngài, như thế thì có lẽ nào với lục căn đầy đủ và tỉnh thức mà ngài lại không thấy đoàn xe, không nghe tiếng 500 cỗ xe cái này nối gót cái kia ào ạt đi ngang qua gần bên ngài. Đây này, xin ngài dòm lại, cái y của ngài bị dính bụi do đoàn xe tung lên. Anh ta bảo là thế chỉ có ai nghĩa là hoặc là điếc, thiếu cái giác quan nó không nghe, thế chỉ đến 500 cỗ xe mà 5 xe bò mà nó đi nó kéo qua như vậy mà bụi nó bám đầy cả đất vào áo của ngài thì ngài biết rõ. Thật đúng như vậy đó bạn, đấy là vị đó nói bảo đúng như vậy đó. Người lữ khách bèn nghĩ rằng rất lạ thay, rất thuyền diệu thay cho sự định tâm của những bậc đã ra khỏi thế gian. Ra khỏi thế gian tức là xuất thế gian, nghĩa là vào định đến như vậy. Sự tĩnh tâm ấy có mãnh lực đến nỗi một nhân vật đang tỉnh thức và có đầy đủ giác quan mà vẫn không thấy 500 cỗ xe đi ngang qua cận bên mình. Sau khi tỏ lòng khâm phục và sự tin tưởng của mình đối với thầy Alarakalama, người nữ khách bèn rút lui. Nghe xong Đức Phật hỏi thầy Pukkusa như vậy: này Pukkusa, vậy chớ đối với một nhân vật đang tỉnh thức có đầy đủ giác quan mà không thấy 500 cỗ xe, không biết gì đến 500 cỗ xe đi ngang qua cận bên mình, và một nhân vật khác cũng tỉnh táo có đầy đủ lục căn mà vẫn không thấy, không nghe biết chi cả, về một đám mưa tuôn dữ dội, tiếp theo đó những làn chớp nhoáng đỏ trời và những tiếng gầm tiếng sét vang rền khủng khiếp mà ngươi cho nhân vật nào kỳ diệu phi thường hơn? Đấy, ông kia nói đó, nghĩa là nói chuyện có một, nghĩa là một ông thầy của ông ấy, ông ông thầy của ông là ông Alarakalama đó, 500 cỗ xe đi qua mà không biết về đến nhà mới lại hỏi cái nhà đây. Thì tí dụ có người nó bị một trận mưa, một con sấm sét kinh khủng lắm mà hoàn toàn mà cũng không biết gì thì cái người nào hơn. Ngài nó bạch Đức Thế Tôn, nếu so sánh như vậy thì không những là 500 cỗ xe ấy mà cho đến 600, 700, 800, 900 hoặc hàng trăm ngàn cỗ xe đi nữa thì bậc huyền diệu phi thường hơn. Tất nhiên là nhân vật đang tỉnh thức có đầy đủ giác quan mà vẫn không thấy, không nghe biết gì cả, về đám mưa tuôn dữ rồi tiếp theo đó những là chớp nhoáng đỏ trời và tiếng gầm tiếng sét vang rền cũng kiếp vậy. Đức Phật nói rằng, này Bắc Cung Sa, ngày nọ Như Lai đang ngự trong một nhà chứa đồ tại vùng Atuma. Đây là Ngài nói ngay đấy, ngay chính Ngài ngồi thiền định đấy, có một hôm đang ngồi đây. Lúc ấy mưa bắt đầu tuôn xuống dữ dội, tiếp theo đó những làn chớp nhoáng đỏ trời, tiếng gầm, tiếng sét vang lên khủng khiếp. Hai anh em người nông phu đang cày ruộng và bốn con bò phải bị sát hại. Lúc giờ nghe là xét đánh chết cả hai người nông phu, bốn con bò đó, mà Ngài đang ngồi ở bên. Lúc bấy giờ những dân cư tại vùng Atuma hợp lại đông đủ, kéo nhau đến tại chỗ hai anh em người nông phu cày ruộng và bốn con bò đã bị sát hại. Này Bắc Cung Sa, khi ấy Như Lai đang đi kinh hành trước cửa nhà trọ, tâm trí chăm chú vào phép thiền định. Này Bắc Cung Sa, có một người kia tách ra khỏi đám đông, đi ngay đến chỗ Như Lai đứng. Khi tới nơi, người ấy đỉnh lễ rồi đứng kế bên. Thấy vậy, Như Lai liền hỏi người ấy rằng, lúc giờ có cái đám đông bên đó, thì có một người tách ra, thấy Đức Như Lai Ngài đang đi kinh hành thôi, đang đi kinh hành thiền, mà đi đó mà lâu giờ tách ra mới hỏi, Ngài Như Lai là hỏi. Thấy vậy, Như Lai liền hỏi người ấy rằng, này bạn, tại cớ chi mà có sự hội họp như vậy? Bạch Đức Thế Tôn, vì khi nãy mưa tuôn dữ dội, tiếp theo đó những làn chớp nhoáng đỏ trời, tiếng gầm, tiếng sét vang rền khủng khiếp. Có hai anh em người nông phu và bốn con bò đã bị sát hại, tức là bị sét đánh chết. Đó là nguyên nhân phát sinh cuộc hội họp này. Bạch Đức Thế Tôn, vậy lúc ấy Ngài ở đâu? Thì Ngài đang kinh hành, nếu có đám đông quá đến có người thấy Ngài đang kinh hành đến đỉnh lễ, Ngài hỏi có cái việc gì mà đến đông như vậy. Lúc giờ bảo đó là vì có cái là trời mưa mà sấm sét như vậy, mà sét đánh chết gì, đánh chết hai người ông phu bốn con bò mà như vậy, cho nên nếu đến đông vậy lúc đó thì hỏi như vậy. Lúc giờ Ngài ở chỗ nào mà Ngài không nghe thấy không biết gì việc đó hay sao? Ngài là Như Lai đang ở tại chỗ này. Đức Thế Tôn ở đây, lúc giờ ta đang ở chỗ này đấy. Bạch Đức Thế Tôn, vậy chớ Ngài có thấy gì không? Người hỏi Đức Thế Tôn, vậy Ngài không thấy gì à? Này bà, Như Lai chẳng thấy chi cả. Bạch Đức Thế Tôn, vậy chớ Ngài có nghe chi không? Này bà, Như Lai chẳng có nghe biết chi cả. Bạch Đức Thế Tôn, vậy chớ Ngài đang ngủ chăng? Lúc giờ Ngài không bảo chắc là hay là lúc giờ Ngài đang ngủ hay sao mà Ngài không nghe thấy gì hết. Nếu ngủ mà đánh như vậy thì cũng giật mình chứ đâu không nghe thấy. Này bạn, Như Lai đâu có ngủ. Bạch Đức Thế Tôn, vậy chớ Ngài có đầy đủ giác quan không? Ngài nói còn nguyên vẹn. Bạch Đức Thế Tôn, như thế có lý nào với giác quan tỉnh thức và đầy đủ mà Ngài không thấy, không nghe chi cả về đám mưa tuôn dữ dội, tiếp theo đó những làn chớp nhoáng đỏ trời, tiếng gầm, tiếng sét vang rền khủng khiếp? Đúng, thật đúng như vậy đó bạn. Này Bắc Cung Sa, lúc bấy giờ người ấy nghĩ rằng, rất lạ thay, rất tuyệt diệu thay cho sự định tâm của những bậc đã ra khỏi thế gian. Sự định tâm ấy có mãnh lực đến nỗi một nhân vật có đầy đủ giác quan và đang tỉnh thức mà vẫn không thấy, không nghe biết gì đến đám mưa tuôn dữ dội. Tiếp theo đó, những làn chớp nhoáng đỏ trời và tiếng gầm, tiếng sét vang rền khủng khiếp. Sau khi tỏ lòng khâm phục và tin tưởng đối với Như Lai, người ấy liền đỉnh lễ và lui xuất.
Khi Đức Thế Tôn nói vừa xong, thầy Túc Cú Sa thuộc dòng Man La bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, sự tin tưởng của tôi đối với thầy Alara Kalama đã bị luồng gió cuốn đi. Nghĩa là tin tưởng như trước kia, ông thầy của ông là ông Alara Kalama thì phải gì? Nghĩa là 500 con gì, 500 cái cỗ xe đi qua không biết. Mà đến bây giờ Đức Thế Tôn ngài ngồi lại đến nói gì, nghĩa là mưa gió sấm sét như vậy đánh chết hai người nông phu và bốn con bò mà cũng không biết gì hết nữa, nghĩa là ngồi định đến đại định đến như vậy là tụng. Thì lúc giờ ông bảo thôi, vậy thì gì? Từ trước đây là tôi tin ngài Alara Kalama mà Đức Phật cũng còn chưa ăn thua gì với Đức Thế Tôn cả, Đức Như Lai ngài tu mà đang ngồi định đến như thế là tụng. Thì bởi vậy cho nên không tin tưởng, như là đã bị luồng gió cuốn đi, các bạn thấy, tức là cũng chưa tin. Thì chắc tin là ngài Alara Kalama, nhưng bây giờ nghĩa là cũng còn thấp lắm, bây giờ đến ngài mà tu đến cao đến như vậy thì kinh khủng quá. Sự tin tưởng của tôi đối với thầy Alara Kalama đã bị luồng gió cuốn đi, đã bị dòng rạch lôi đi mất. dòng rạch là gì? Cái dòng đất từ xuống nhỏ, dòng nhỏ xuống mất. Bạch Đức Thế Tôn cao siêu thay những lời châu ngọc từ kim khẩu ngài thốt ra. Kim khẩu là gì đây? Kim khẩu là miệng vàng, những lời của các bậc thánh nhân hay dùng gọi là kim khẩu hay kim ngôn, những lời bằng nói như là bằng vàng, bằng bạc vậy, bằng ngọc vậy. Nhưng người đã đỡ đứng dậy, vật chi đã bị ngã, tìm được vật gì bị giấu kỹ, chỉ nẻo cho người lạc lối, đem ngọn đuốc vào chỗ tối tăm cho người có mắt thấy rõ mọi vật thế nào. Bạch Đức Thế Tôn cũng như thế ấy, ngài đã